Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 25 tháng 4, lễ kính Thánh Marco Thánh Sử. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 16, câu 15 đến 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco ghi lại cho chúng ta lệnh truyền của Đức Giêsu: Anh em hãy loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Loan báo tin mừng là sứ vụ của Hội Thánh ngay từ khi được khai sinh. Hội Thánh đã hăng say thi hành sứ mạng này. Như chính Thánh Marco đã nói, các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Loan báo tin mừng, đó chính là căn tính của Hội Thánh. Một khi Hội Thánh không còn tha thiết với sứ mạng loan báo tin mừng, Hội Thánh đánh mất căn tính của mình. Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Chúa Kitô, Hội Thánh không còn đóng vai trò là những chứng tá cho cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Hội Thánh được quy tụ, các môn đệ của Chúa Kitô được quy tụ là để được sai đi. Chúa Cha sai Chúa Con vào trần gian để mặc khải vương quốc Chúa Cha cho chúng ta, và Chúa Giêsu cũng sai chúng ta tiếp tục sứ mạng của Người, sứ mạng loan báo tin mừng. Đời sống của mỗi Kitô hữu, người môn đệ của Đức Kitô, cũng được nhận chìm trong sứ mạng loan báo tin mừng ấy. Từ khi chúng ta trồi lên khỏi giếng rửa tội và chúng ta mang lấy sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, mỗi Kitô hữu phải ý thức sứ mạng và ơn gọi của mình, sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô giữa cuộc đời theo những mực sống và hoàn cảnh khác nhau. Người Kitô hữu không ý thức sứ mạng loan báo tin mừng cũng là đánh mất đi căn tính của một Kitô hữu. Kitô hữu nghĩa là người được sức giàu và để được sai đi. Mỗi chúng ta đều được Chúa Thánh Thần sức giàu và được sai đi để làm chứng cho Chúa Kitô. Thời của giáo hội là thời làm chứng. Ơn gọi của môn đệ là làm chứng. Ơn gọi của từng Kitô hữu chúng ta là làm chứng. Chúng ta được mời gọi làm chứng trong nếp nghĩ, trong những trò lựa, trong những hành động của đời thường. Nếu trong những lối nghĩ suy, những trò lựa, những hành động của chúng ta không phải là nghĩ suy như Chúa muốn, không phải là trò lựa giá trị của tin mừng, không phải là hành động như Đức Kitô dạy, thì chúng ta không có khả năng làm chứng cho Chúa. Đời sống Kitô hữu là một chuỗi dài những thách đố. Những thách đố đi nghịch với giáo huấn của Chúa. Những thách đố sống theo ý riêng của mình. Những thách đố muốn bỏ cuộc bởi hành trình loan báo tin mừng. Đôi khi chúng ta gặp gian nan thử thách. Nhưng chúng ta tin rằng có ơn Chúa trợ giúp, đặc biệt với thánh sủng trợ giúp, chúng ta không lẻ loi như các tông đồ năm xưa. Có ơn Chúa hằng ở với các ông, cho nên các ông đã hân hoan loan báo tin mừng, chấp nhận mọi gian khổ, ngay cả những thử thách thương đau và hy sinh mạng sống. Công vụ tông đồ diễn tả rất sống động. Các tông đồ ra khỏi hội đường lòng tràn ngập niềm vui vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Xin cho tinh thần loan báo tin mừng của các tông đồ, tinh thần loan báo tin mừng của hội thánh, cũng là tinh thần loan báo tin mừng của tất cả và từng Kitô hữu chúng ta hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta, dù hoàn cảnh nào, dù ơn gọi nào, tu sĩ, linh mục, giáo dân, chúng ta trung tín với sứ mạng chúng ta lãnh nhận từ khi chịu phép rửa, để hân hoan trở nên chứng tá cho Chúa, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, như lời chứng của Thánh sử Marco nói với chúng ta về lệnh truyền của Chúa: anh em hãy loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn Thánh Marco làm người viết sách tin mừng để lời của Chúa được lan tỏa khắp nơi, và nhờ đó muôn dân nhận biết Chúa, đón nhận phép rửa, trở thành môn đệ và thi hành sứ mạng làm chứng cho Chúa. Cảm tạ Chúa đã mời gọi và chọn chúng con để chúng con cũng trở thành những môn đệ của Chúa, tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô nơi trần gian. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp chúng con để chúng con chu toàn sứ mạng cao quý này. Amen.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận sức mạnh trên cao và nhận thành dân thân truyền giáo. Hãy thi hành sứ mệnh Chúa trao nhờ quyền năng của Đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài dắt đeo tình thương. Hãy kiên nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm. Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương chùa tan mau khổ đau sầu thương, hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Tổng giám mục Sài Gòn. Chúc Tổng giám mục Marek Gielewski cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đa Minh Ba Chu. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2023, Chúc Tổng giám mục Marek Gielewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đến thăm và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đa Minh Ba Chu, Tổng giám mục Sài Gòn. Đây cũng là thánh lễ bằng Anh ngữ thường kỳ mỗi Chủ nhật của giáo xứ thánh Đa Minh Ba Chu dành cho anh chị em người nước ngoài và những ai quan tâm. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Marek có Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Trường Sa, giám tỉnh tỉnh giọng Đa Minh Việt Nam, Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường, bề trên tu viện Alberto Cả, kim tịch xứ giáo xứ thánh Đa Minh Ba Chu, quý linh mục trong tu viện, cùng khoảng 300 anh chị em tín hữu, người Việt và người nước ngoài cùng hiệp nguyện trong thánh lễ. Trước thánh lễ, Linh mục bề trên chánh xứ thánh Đa Minh Ba Chu đã thay lời cho tu viện và giáo xứ hân hoan chào đón và cảm ơn vị đại diện Đức Thánh Cha Francisco đến thăm và cử hành thánh lễ tại giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào trình thuật tin mừng theo thánh Luca, Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 35 của Chúa Nhật Ba Phục Sinh năm A kể về trình thuật Chúa Phục Sinh hiện ra, đồng hành, giải thích kinh thánh và cử hành bẻ bánh với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, Đức Tổng giám mục Marek nói về sức mạnh của phụng vụ lời Chúa, phụng vụ thánh thể, hai yếu tố hình thành nên thánh lễ tạ ơn của giáo hội Công giáo. Từ câu chuyện đẹp của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, Đức Tổng giám mục đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam hỏi cộng đoàn phụng vụ rằng: làm cách nào để chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô trong đời sống chúng ta? Và Ngài lấy chính văn bản tin mừng theo thánh Luca để giải thích, đó là cộng đoàn, từ cộng đoàn, trong cộng đoàn mỗi cá nhân có thể gặp Chúa. Đức Tổng nói, khi cộng đoàn quy tụ lại với nhau, quy tụ nhau trong thánh lễ, là chúng ta nhận ra nhau một cách chân thực nhất, dù phải đối diện với những đau khổ, hoang mang, thử thách, sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mỗi khi chúng ta tụ họp nhau trong thánh lễ, khi tế tạ ơn, chúng ta tìm lại được sức mạnh và sự nhạy bén, như hai môn đệ Emmaus ngày xưa được Chúa soi sáng, biến đổi để rồi lập tức lên đường loan báo tin vui Chúa đã phục sinh. Sau phần hiệp lễ, một lần nữa cha bề trên chánh xứ của tu viện và giáo xứ thánh Đa Minh Ba Chu ngỏ lời tri ân Đức Tổng giám mục Marek Gielewski, đồng thời cầu chúc Đức Tổng giám mục nhiều sức khỏe và ơn lành của Chúa để thi hành sứ vụ giáo hội cho phó. Với niềm vui mừng, trong phần đáp từ, Đức Tổng giám mục Marek Gielewski đã cảm ơn cha giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha bề trên chánh xứ, quý cha quý thầy trong tu viện cùng anh chị em tín hữu hiện diện đã cùng Ngài dâng thánh lễ tạ ơn thật trang nghiêm với những lời ca tiếng hát thật sốt sắng. Đức Tổng giám mục Marek cũng khen ngợi và cảm ơn ca đoàn phụ trách trong thánh lễ, không những hát hay mà còn sốt sắng nữa để giúp cộng đoàn phục vụ cầu nguyện và ca tụng Chúa. Sau hết, cộng đoàn cùng kết thúc thánh lễ với thánh ca lạy nữ vương thiên đàng trung kính Đức Maria.
Tin Tổng giáo phận Spokane, Hoa Kỳ. Đức giám mục giáo phận Spokane khẳng định linh mục thà vào tù chứ không lỗi ấn toàn giải tội. Đức cha Thomas Daly, giám mục giáo phận Spokane thuộc bang Washington ở miền Tây Bắc Mỹ, cam đoan rằng các linh mục trong giáo phận của Ngài chẳng thà vào tù chứ không chịu lỗi bí mật ấn toàn giải tội. Hiện nay, nghị viện bang Washington đang thảo luận về dự luật buộc các linh mục phải trình báo những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, kể cả những điều biết được trong tòa giải tội. Hạ viện chấp nhận dự luật này, nhưng hôm 17 tháng 4 vừa qua, thượng viện không đồng ý điều này và chuẩn trước cho các linh mục không phải trình báo cho nhà chức trách những điều nghe trong tòa giải tội. Dự luật được gửi trả lại Hạ viện bang Washington để tái tú xét. Nếu Hạ viện chấp thuận văn bản nguyên thủy dự luật của Thượng viện, thì văn bản được coi như thông qua và gửi lên thống đốc của bang. Trong thư đề ngày 19 tháng 4, gửi đến các tín hữu trong giáo phận Spokane, Đức cha Daly viết, tôi muốn bảo đảm với anh chị em rằng, các mục tử của anh chị em, giám mục và linh mục, cam kết giữ ấn toàn giải tội, cho dù phải vào tù.
Bí tích thống hối là thánh thiên và sẽ tiếp tục là thánh thiên trong giáo phận Spokane. Trong thư, Đức Cha Dali cũng khuyến khích các nhà lập pháp làm đạo luật tốt để có thể được tôn giữ và thi hành, và ngài bày tỏ lạc quan vì tự do tôn giáo sẽ được tôn trọng. Thư có đoạn viết, bang Washington không phải là cơ quan quản trị đầu tiên, toàn tính, coi quyết tâm của chúng tôi giữ bí mật tòa giải tội là điều phạm pháp. Lịch sử có nhiều ví dụ về những nhà vua, nữ hoàng, những nhà độc tài và cường quyền, những nhà lập pháp, toàn tính vi phạm ấn tín tòa giải tội bằng luật pháp, cưỡng bách hoặc bằng những sắc lệnh, nhưng tất cả đều đã thất bại. Hội đồng Công giáo bang Washington, một cơ quan đại diện các giám mục trong các tương quan với chính quyền về các vấn đề xã hội dân sự, cho báo chí biết mình đang cố gắng vận động với các nhà lập pháp bang này để làm một luật vừa bảo vệ các trẻ em, vừa bảo vệ ấn tín tòa giải tội.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Quỹ Giáo Hoàng. Sáng ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban quản trị và các đại biểu của Ngân Quỹ Giáo Hoàng, và ngài cảm ơn các cộng tác viên của quỹ này đã trợ giúp tòa thánh trong sứ mạng phục vụ giáo hội hoàng vũ. Quỹ Giáo Hoàng được thành lập cách đây 35 năm, và trong thời gian đó đã tài trợ khoảng 200 triệu Mỹ Kim cho các dự án từ thiện và văn hóa, giáo dục được Đức Thánh Cha chọn lựa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự cộng tác của Quỹ Giáo Hoàng với các vị kế nhiệm Thánh Phêrô trong hai khía cạnh, là duy trì sự hiệp nhất của giáo hội và minh bạch trong việc quản trị tài chánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay sự hiệp nhất của giáo hội bị đe dọa vì có những thành phần bị ảnh hưởng của những ý thức hệ và phong trào, đôi khi họ có ý hướng tốt, nhưng rốt cuộc xúc động những phe đảng, trong đó mỗi người có cảm thức tự tôn trong việc hiểu và thực hành đức tin. Tôi biết ơn vì chứng tá của anh chị em trong chiều hướng đó và khuyến khích anh chị em kiên trì trong việc phục vụ đặc thù dành cho sự hiệp nhất của giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khía cạnh thứ hai là sự minh bạch. Trong lĩnh vực này, tuy không gây thiệt hại lớn lao cho giáo hội như những gương mù gương xấu lạm dụng những người dễ bị tổn thương, nhưng những gương mù về tài chánh do sự thiếu cảnh giác và minh bạch cũng gây thương tổn lớn cho thanh danh của giáo hội và có thể đặt vấn đề về uy tín của chính đức tin. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn và đánh giá cao Quỹ Giáo Hoàng vì luôn dấn thân duy trì những biện pháp thích hợp về sự minh bạch để việc tài trợ các học bổng và các dự án thực sự mang lại lợi ích cho những người cần và góp phần xây dựng nước Chúa trên trái đất này.
Team Praising Đức Quốc, hai cơ quan từ thiện Công giáo Đức dự tính hợp nhất lại. Hai tổ chức từ thiện lớn của Công giáo Đức đang có dự án gộp lại với nhau, và trong khi chờ đợi, cả hai quyết định tăng cường cộng tác giữa hai bên. Đó là tổ chức Misereo, chuyên trợ giúp các nạn nhân thiên tai, đói kém và trợ giúp phát triển. Tiếp đến là tổ chức Renovabis, được Hội đồng Giáo hội Đức thành lập sau khi bức màn sắt sụp đổ, để trợ giúp các giáo hội và xã hội tại Đông và Trung Âu. Thông cáo chung công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua tại hai thành phố Freising và Agen cho biết như trên, và nói thêm rằng hai bên thỏa thuận cộng tác với nhau và sau một tiến trình dài 10 năm, hai bên có thể thống nhất thành một. Tuy nhiên, Misereo và Renovabis tiếp tục độc lập tại hai thành phố Agen và Freising. Các nhân viên của hai tổ chức đã được thông báo về vấn đề này hồi cuối tháng 3 vừa qua, mục đích là để phát triển một sự cộng tác tốt đẹp với nhau. Tiến trình ngày càng quan trọng đứng trước tình trạng số người rời bỏ giáo hội ngày càng nhiều tại Đức, khiến cho số thu nhập của giáo hội từ tiền thuế giảm bớt, cũng như sự dấn thân cho các sứ đạo cũng suy giảm. Misereo được thành lập năm 1958 và thi hành việc trợ giúp phát triển với các đối tác tại 90 quốc gia ở Phi, Á, Mỹ Latin và Úc Châu. Còn Renovabis mới được khoảng 30 tuổi, tích cực hoạt động tại các nước đồng đầu với 29 cơ quan từ thiện, từ Estonia đến Kazakhstan, từ Albany đến Siberia. Sự cách biệt giữa hai tổ chức từ thiện này là khá lớn. Misereo có khoảng 370 nhân viên, trong khi số nhân viên của Renovabis chỉ bằng 1/7 con số vừa nói. Số thu nhập của Misereo trong năm 2021 là 247 triệu euro, trong khi Renova biết chỉ có 34 triệu 800 ngàn euro. Các dự án của Misereo được sự tài trợ của chính quyền Đức, vì thế các dự án này chỉ có tính chất xã hội và phát triển và không được dùng để giúp giáo hội hoặc tôn giáo, trong khi các dự án của Renovabis có thể dành để giúp giáo hội. Tại Đức, ngoài tổ chức Misereo còn có 4 tổ chức từ thiện khác giúp giáo hội công giáo hoàn vũ là Adveniat chuyên giúp Mitcho Latin, Visio gồm 2 tổ chức ở thành Munich và Aachen, Caritas quốc tế và tổ chức các gia viên ngôi sao chuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Đức và các nước trên thế giới.
Tin Vatican, Tòa Thánh tăng cường công tác bảo vệ trẻ em. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên và Bộ Loan báo tin mừng tăng cường công tác với nhau để chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, một hiệp định về sự cộng tác theo chiều hướng này đã được ký kết giữa Đức Hồng Y San Patrick O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, và Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đã được ký kết. Qua đó, hai cơ quan tòa thánh cam kết cộng tác tích cực với nhau để phục vụ các nạn nhân và các giáo hội địa phương theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, để giáo triều Roma hiện diện trong đời sống của mỗi giáo phận, đặc biệt trong các miền truyền giáo. Hai cơ quan của giáo triều sẽ trao đổi thông tin, tài nguyên và huấn luyện nhằm phục vụ các nạn nhân, các giáo hội địa phương và sau cùng là các giám mục. Sự cộng tác nhằm phát triển các thể thức hữu hiệu nhất dựa trên kinh nghiệm đã thấy nơi các nạn nhân trong các thủ tục liên hệ. Hiệp định có giá trị 3 năm và việc phát triển sự cộng tác với nhau giữa hai cơ quan sẽ được trình bày trong phúc trình hàng năm. Hiện nay, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên cũng đang tiếp xúc với các cơ quan khác của Tòa Thánh có liên hệ tới việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong Tòa Giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y O'Malley dòng Cappuccino, người Mỹ và cũng là Tổng giám mục giáo phận Boston, cho biết Ngài hy vọng sẽ có sự can dự của các hội đồng giám mục thuộc các xứ truyền giáo trong lĩnh vực này, đặc biệt khi các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tôn đồ Pietro Paolo và thăm Tòa Thánh. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên mong muốn các giám mục trong các phúc trình 5 năm gửi về Tòa Thánh cũng có nói đến vấn đề bảo vệ trẻ em và những trình thuật về những thách đố cũng như những thành công. Các cuộc viếng thăm đó cũng là cơ hội trao đổi giữa các giám mục với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Về phần Đức Hồng Y Tắc Lê, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, trong cuộc phỏng vấn, Ngài coi hiệp định vừa nói là một sự tiến triển tích cực, hợp với tinh thần đồng hành mà Đức Thánh Cha phổ võ trong tông hiến mới. Các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Theo đó, các cơ quan tòa thánh được kêu gọi cộng tác, học hỏi, trao đổi thông tin và giúp đỡ nhau. Qua hiệp định này, Bộ Loan báo tin mừng mở cho Ủy ban Tòa Thánh nhiều lĩnh vực giáo hội mà Bộ phụ trách, liên quan tới các giáo phận, và đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện cho các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ. Đồng thời, Ủy ban Tòa Thánh có thể giúp Bộ, cũng như các hội đồng giám mục thuộc các miền truyền giáo, hiểu rõ hơn ảnh hưởng của nạn lạm dụng đối với đời sống con người và các cộng đoàn. Ngoài ra, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận xét rằng, giáo hội công giáo tại các miền truyền giáo thường là những cộng đoàn thiểu số. Chúng tôi hy vọng với sáng kiến này, các giáo hội địa phương có thể trở thành men trong xã hội, một đóng góp cho xã hội trong lĩnh vực này.
Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau cầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương hương sống yêu thương. trừ oán thù ghét thương và biểu dương gương sống yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có Chúa đi bên đời, lòng con sướng vui ôi dạt dào. Những lúc con u sầu vì đã thấy Chúa ở bên. Chúa đấng con tôn thờ vì con thiết tha yêu Ngài. Trong cánh tay của Ngài con vững bước trên đường con đi. Con vững vàng, tạ ơn Chúa cho con tình thương. Chúa ơi, vì Chúa luôn ở bên con. Hồng ân Chúa bao la nhiệm. Có Chúa cuộc đời con hạnh phúc muôn đời.
Những khi tâm hồn chúng ta phải chịu đựng biết bao nỗi đắng cay, những khi bản thân ta phải đối diện với bao người và bao điều không được như mong đợi, thì những lúc ấy chúng ta thường có nhu cầu tìm kiếm nguồn ủi an nâng đỡ. Và rồi ai là người đáng tin cậy để ta sẻ chia, và đâu là cách thức hợp lý được ta chọn để giải tỏa những nỗi bất an bất ổn ấy? Nếu bạn và tôi, chúng ta cũng có những khoảnh khắc băn khoăn chăn trở ấy, thì giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với cách thức chọn lựa khôn ngoan của tác giả Thánh Vịnh 43. Chọn Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí, là người giải gỡ các mối nguy hại, là người thân yêu bằng hữu để thân thưa mọi chuyện đời mình với Ngài. Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa. Xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà. Lời khẩn cầu cùng Chúa được tác giả Thánh Vịnh nêu lên không chút do dự và rất thẳng thắn. Điều ước muốn, mong muốn thì người ấy đã chân thành giải bày. Khi khấn xin như thế, chắc hẳn chúng ta cũng chẳng phải lay hoay bận tâm đối xử với phường bất nghĩa, với người xảo trá gian tà theo kiểu mắt, răng đền răng. Và chắc chắn chúng ta cũng chẳng thúc ép Chúa phải chiều theo ý chúng ta, rồi mong cho những kẻ chúng ta không mấy vừa ý phải gặp gian nan khốn khó, phải chịu những hình phạt nhãn tiền. Bởi hơn hết, lòng chúng ta đã đặt tin tưởng nơi Chúa và biết rõ Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, sẽ không để cho ai phải gặp sự khó, sự khổ quá sức chịu đựng. Cho dẫu đặt niềm sắt tín sâu xa và giữ niềm cậy trông vững mạnh như thế, vậy mà tác giả Thánh Vịnh vẫn thổn thức, rồi hỏi Chúa những câu hỏi, xem ra trong lòng còn băn khoăn nghi ngại. Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua đuổi? Sao con phải lang thang tiều tụy, bị quân thù áp bức mãi không thôi? Không thể hiểu được những điều trái ngang đang xảy đến cho mình, nên những dấu hỏi lớn đã được đặt ra. Thế nhưng, có phải vì tâm trí thường mặc định và cho rằng cuộc đời người lành sẽ gặp toàn điều lành, đến khi điều dữ xuất hiện với họ là nhiều người thường không đứng vững? Vậy nên, ngay cả khi chúng ta gặp phải những sự chẳng lành, hay khi ta được Thiên Chúa sửa phạt để giáo dục, dạy dỗ, như sửa dạy con cái, để chúng ta được hưởng phần phúc muôn đời, thì chúng ta đừng vội nản lòng oán than kêu trách khổ đau hoặc thiếu kiên trì nhẫn nại. Nhưng chúng ta hãy giữ lấy tinh thần bình thản và tâm hồn hài hòa. Nhờ đó, môi miệng chúng ta có thể cất vang tiếng ca chúc tụng tri ân Chúa. Làm được như vậy, lòng chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát hơn trước những thắc mắc chưa tìm được lời giải đáp và tiếp tục tâm tình khấn cầu cùng Chúa. Xin Ngài thương sai phái, ánh sáng và chân lý của Ngài, để sai đường dẫn lối con đi, về núi Thánh lên đền Ngài ngự. Tìm ra được lối đi thánh thiện cho mình nhờ ánh sáng và chân lý Chúa soi dẫn, hẳn là điều mà nhiều người ước muốn. Nhưng thử hỏi, có mấy ai lưu tâm nguyện xin Chúa thương ban cho, vì lòng còn đang nặng nề, mãi mê cầu xin những điều trần tục khác? Dành riêng những phút giây trong ngày để gẫm suy những lời trong Thánh Vịnh 43 này. Ước gì chúng ta cũng mạnh dạn can đảm và có được sự quả quyết như tác giả Thánh Vịnh rằng: Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, xin lắng nghe và chiếu tỏ ánh sáng vinh quang của Chúa cho tâm hồn con. Xin ở lại với con, vì gặp được Chúa là gặp được niềm vui của lòng con. Nguyện Chúa thương ghé mắt nhìn, khi thân con còn vướng nhiều gian khó, thử thách, chống đối cùng sự bách hại. Khi con cố gắng sống đức tin và bảo vệ niềm tin còn non yếu của mình giữa những người chưa tin Chúa. Kể từ nay về sau, ước gì con hằng khao khát Chúa, và cơn khát này chỉ được dịu lại khi con luôn tin cậy mến yêu Chúa nhiều hơn. Và lạy Chúa là Thiên Chúa con tôn thờ, xin giúp con chẳng khi nào ngừng mong đợi niềm vui là chính Chúa, đồng thời giúp con kiên nhẫn vượt qua những nỗi ưu phiền, khi đức tin mỏng giòn, cảm thấy vắng bóng Chúa. Amen.
Con Chúa đi bên đời, lòng con sáng vui ôi dạt dào. Những lúc con u sầu, vì đã thấy Chúa ở bên, Chúa đấng con tôn thờ. Vì con thiết tha yêu Ngài, trong cánh tay của Ngài, con vững bước trên đường con đi. Vì yêu Chúa, vì yêu Chúa nên con vững vàng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa cho con tình thương. Chúa ơi, Chúa ơi, vì Chúa luôn ở bên con. Con hạnh phúc muôn đời. Vì yêu Chúa, vì yêu Chúa nên con vững vàng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa cho con tình thương. Chúa ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.